Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị lắng nghe chương trình phát thanh hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 6 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một bước từng bước chuyện ngắn công giáo.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thanh Tuyền và Văn Thao theo dõi tin tức. Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ các tu sĩ dòng Van Lombrosa, sống ơn gọi đổi mới giữa thế giới đầy biến động.
Vatican. Sáng ngày 28 tháng 6 tại Vatican, Đức Thánh Cha đã tiếp kiến các tham dự viên của Tổng tu nghị dòng Van Lombrosa, một nhánh đan tu biển Đức. Ngài bày tỏ lòng biết ơn vì chứng tá đời sống đan tu mà các tu sĩ đang sống, vốn không ngừng nhắc nhở toàn thể giáo hội về ưu tiên tuyệt đối dành cho Thiên Chúa, nguồn mạch niềm vui và sức mạnh biến đổi cá nhân cũng như xã hội.
Trong bài diễn văn với những người tham dự, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, như Thánh Gioan Juan Pablo, đấng sáng lập dòng Van Lombrosa, đã can đảm đi theo ơn gọi nên thánh giữa thời đại đầy bất ổn, thì ngày nay, các tu sĩ cũng được mời gọi sống giữa những thách đố hiện tại bằng sự thinh lặng cầu nguyện và lắng nghe lời Chúa, để rồi công bố lời ấy giữa một nền văn hóa đang chuyển mình. Ngài nói, sự mong manh của buổi đầu có thể trở thành nguồn cảm hứng và an ủi cho những mong manh hiện tại. Dù ít người hơn, già hơn hay mang trong mình những vết thương nhân loại, thì tin mừng nếu được đón nhận một cách nguyên tuyền sẽ không ngừng tỏa hương vẻ đẹp của nó. Đức Thánh Cha nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục năm 1973, nói về cuộc hoán cải mới do dòng Van Lombrosa khởi xướng, như một nguồn mạch thánh hóa đời sống cá nhân và làm men cho một lối sống mới trong giáo hội. Đồng thời, Ngài nhấn mạnh đến tinh thần canh tân của Công đồng Vaticano thứ hai, mà người tiền nhiệm của Ngài, Đức Thánh Cha Francisco đã nhiều lần cổ võ: vượt thắng tính quy ngã, sống nghèo khó, lắng nghe người nghèo và tăng cường sự hiệp thông. Chính sự hiệp thông với các dòng tu khác thuộc gia đình biển Đức sẽ giúp anh em trung thành với luật dòng trong đối thoại với thế giới hôm nay. Lời mời gọi canh tân vẫn luôn sống động, một đời sống tâm linh nơi cầu nguyện, lao động và niềm vui đang xen trong lòng trung tín với những công việc và địa điểm hàng ngày. Kết thúc buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha khích lệ các tu sĩ hãy tiếp tục tiến bước trong hy vọng và Ngài ban phép lành tòa thánh cho toàn thể cộng đoàn dòng Van Lombrosa.
Đức Thánh Cha Leo gặp gỡ phái đoàn Thượng Phụ Đại Kết, một bước tiến trong hành trình hiệp nhất.
Vatican, sáng ngày 28 tháng 6, Đức Thánh Cha Leo đã tiếp kiến phái đoàn Thượng Phụ Đại Kết, Constantinople đến thăm tòa thánh nhân dịp lễ trọng kính hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô, bổn mạng của giáo hội Roma. Đây là lần đầu tiên Ngài gặp gỡ phái đoàn này kể từ khi được bầu làm giám mục Roma và kế vị thánh Phêrô.
Truyền thống trao đổi phái đoàn nhân lễ kính các thánh bổn mạng giữa giáo hội công giáo và giáo hội chính thống Constantin là dấu chỉ sống động của sự hiệp thông sâu sắc đã và đang hiện diện, cũng như phản ánh mối dây huynh đệ từng nối kết hai thánh tông đồ Phêrô và Andre. Đức Thánh Cha nhắc lại bước ngoặt lịch sử trong quan hệ đại kết giữa hai giáo hội vốn được mở ra nhờ sự can đảm và tầm nhìn xa của Thánh Giáo Hoàng Phaolô thứ sáu và Đức Thượng Phụ Athenagoras. Những người kế nhiệm của hai vị đã tiếp tục trung thành bước đi trên hành trình hòa giải, củng cố thêm các mối liên hệ huynh đệ giữa đôi bên. Đức Thánh Cha đặc biệt nhắc đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo, người đã nhiều lần bày tỏ sự gần gũi chân thành với giáo hội công giáo, đặc biệt qua sự hiện diện của Ngài trong thánh lễ an táng Đức Giáo Hoàng Francisco và trong thánh lễ khai mạc triều đại giáo hoàng của chính Đức Thánh Cha Leo XIV. Đức Thánh Cha khẳng định, trong khi tạ ơn vì những bước tiến đạt được cho đến nay, tôi xin bày tỏ quyết tâm tiếp tục nỗ lực nhằm tiến tới sự hiệp thông hữu hình trọn vẹn giữa các giáo hội của chúng ta. Ngài nhấn mạnh rằng mục tiêu này có thể đạt được với ơn Chúa thông qua việc lắng nghe, tôn trọng và đối thoại huynh đệ. Ngài cũng bày tỏ sự sẵn sàng tiếp nhận mọi đề nghị trong tinh thần hiệp thông với các giám mục công giáo, những người cùng chia sẻ trách nhiệm gìn giữ sự hiệp nhất của giáo hội. Kết thúc buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha Leo XIV chân thành cảm ơn phái đoàn vì sự hiện diện tại Roma trong dịp long trọng này và nhờ chuyển lời chào thân ái đến Đức Thượng Phụ Bartolomeo cùng Thượng Hội đồng. Ngài phó thác nỗ lực đại kết cho sự chuyển cầu của các thánh tông đồ Phêrô, Phaolô, Andrê và Mẹ Thiên Chúa, những vị hiện đang hiệp thông trọn vẹn trong vinh quang của các thánh.
Đức Thánh Cha Leo thứ 14 mời gọi các tín hữu Công giáo Ukraine sống đức tin như Mẹ Maria.
Vatican, thứ Bảy ngày 28 tháng 6, gặp gỡ các tín hữu Công giáo Hy Lạp Ukraine đến Roma hành hương năm thánh, Đức Thánh Cha Leo 14 mời gọi họ sống đức tin một cách đơn sơ và can đảm như Mẹ Maria.
Trước sự hiện diện của Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk, giáo chủ Công giáo Ukraine nghi lễ Đông Phương, cùng đông đảo các tín hữu trong đền thờ Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha nhận xét, cuộc hành hương của các tín hữu là dấu chỉ ước muốn canh tân đức tin, củng cố mối liên kết và sự hiệp thông với giám mục Roma và làm chứng cho niềm hy vọng không làm thất vọng. Vì hy vọng này được sinh ra từ tình yêu Chúa Kitô đã được Chúa Thánh Thần đổ tràn tâm hồn chúng ta. Ngài nói, Nam Thánh kêu gọi chúng ta trở thành những người hành hương hy vọng trong suốt cuộc đời, mặc dù hiện tại có những nghịch cảnh. Hành trình đến Roma, đi qua các cửa thánh và những điểm dừng chân tại các phần mộ các tông đồ và các vị tử đạo là biểu tượng của hành trình hàng ngày này, hướng tới vĩnh cửu, nơi Chúa sẽ lau mọi giọt nước mắt và sẽ không còn cái chết, tan tóc, kêu than hay đau khổ nữa. Nói thêm về đức tin, Đức Thánh Cha giải thích, đức tin là một kho báu cần được chia sẻ nhưng cũng phải trải qua thử thách. Và đối với dân tộc Ukraine, hiện nay đức tin đang chịu thử thách lớn. Từ khi chiến tranh bắt đầu, chắc chắn nhiều người đã tự hỏi, Thiên Chúa ở đâu? Phải làm gì để cứu gia đình, nhà cửa và quê hương của chúng ta? Tin không có nghĩa là đã có tất cả các câu trả lời, nhưng tin rằng Thiên Chúa ở với chúng ta và ban cho chúng ta ân sủng. Và Chúa là câu trả lời cuối cùng, sự sống sẽ chiến thắng cái chết. Tới đây, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu Ukraine noi gương Đức Mẹ, nói lời xin vâng. Bởi vì nhờ chính lời đáp khiêm nhường và can đảm của Mẹ, cánh cửa cứu chuộc thế giới đã mở ra. Như vậy, lời thưa xin vâng chân thành và đơn sơ của mỗi người cũng có thể trở thành công cụ trong tay Chúa để người thực hiện những điều vĩ đại. Ngài nói, thưa xin vâng hôm nay có thể mở ra những chân trời mới về đức tin, hy vọng và hòa bình, đặc biệt cho tất cả những người đang đau khổ. Cuối cùng, trước khi ban phép lành cho những người hiện diện và cả những ai không thể đến được, Đức Thánh Cha bày tỏ sự gần gũi với Ukraine tử đạo, trẻ em, người trẻ, người già, và đặc biệt, các gia đình đang thương tiếc người thân. Ngài chia sẻ sự đau buồn với các tù nhân và nạn nhân của cuộc chiến vô nghĩa này, và phó thác nơi Chúa những cử chỉ, những khó nhọc và bi kịch hàng ngày, và trên hết là những ước muốn của mọi người về sự bình yên và hòa bình.
Theo Đức Hồng Y Czerny, những người làm việc trên biển là những người hành hương hy vọng.
Vatican hướng đến Chúa Nhật Biển, cử hành ngày 13 tháng 7, Đức Hồng Y Michael Czerny, Bộ trưởng Bộ Phục vụ Phát triển Con người Toàn diện, gửi sứ điệp, nhìn nhận những người làm việc trên biển là những người hành hương hy vọng, đồng thời xem xét nền kinh tế toàn cầu và tác động của nó đối với những người làm việc trên biển.
Trước hết, hướng đến những thủy thủ và tất cả những ai đang làm việc gắn liền với biển, những người phải sống phần lớn cuộc đời rời xa gia đình, nhưng lại đang cống hiến một dịch vụ to lớn cho nền kinh tế và sự phát triển của các dân tộc. Đức Hồng Y khẳng định, những người này đang ở trong trái tim của giáo hội, vì thế không đơn độc trong những đòi hỏi về công lý, phẩm giá và niềm vui. Theo Đức Hồng Y, sứ điệp năm nay càng thêm ý nghĩa vì trong bối cảnh năm thánh, thời gian mời gọi chúng ta hoán cải. Bẻ tan xiềng xích, xóa nợ, chia sẻ tài nguyên, gặp gỡ nhau trong hòa bình là những hành động nhân đạo can đảm nhưng hoàn toàn có thể đạt được, những hành động khơi dậy hy vọng. Ngài mời gọi các thủy thủ sống tinh thần hy vọng ấy, trở thành ngôn sứ hòa bình và xây dựng những cầu nối, ngay cả giữa các quốc gia thù địch. Ngài nhấn mạnh, biển cả liên kết mọi vùng đất, mời gọi chúng ta nhìn về chân trời vô tận, cảm nhận rằng sự hiệp nhất luôn có thể chiến thắng xung đột. Phát triển con người toàn diện phải bao gồm mọi người và tất cả các chiều kích của họ. Ở điểm này, Đức Hồng Y Bộ trưởng mời gọi toàn thể giáo hội quan tâm đến đời sống của những người làm việc trên biển, cụ thể là về điều kiện làm việc và quyền lợi. Ngài mời gọi các tín hữu hỗ trợ tinh thần và vật chất cho những người này. Đức Hồng Y Czerny bày tỏ mong muốn nhìn nhận các thủy thủ là những người hành hương hy vọng, mặc dù họ có thể không ý thức được điều đó, nhưng các thủy thủ đang là hiện thân cho khát vọng của mọi người thuộc mọi dân tộc và tôn giáo, khao khát được sống một cuộc đời xứng đáng qua công việc, sự trao đổi và những cuộc gặp gỡ. Đức Hồng Y mời gọi các thủy thủ Kitô hữu và các anh chị em đồng nghiệp thuộc các tôn giáo và các nền văn hóa khác hãy trở thành những người hành hương hy vọng, duy trì mối liên hệ sống động với gia đình và cộng đồng của mình, đồng thời phản ứng trước những bất công xã hội và môi trường một cách can đảm và xây dựng.
Phúc trình năm 2024 về đồng tiền Thánh Phêrô.
Vatican, ngày 27 tháng 6, Tòa Thánh công bố phúc trình thường niên về việc nhận và sử dụng ngân khoản lạc quyên, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, Obolo di San Pietro, trong năm 2024. Trong năm qua, quỹ đã quyên góp được 58 triệu euro, tăng 6 triệu so với năm 2023.
Phúc trình cho biết, tổng số tiền quyên góp cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô trong năm 2024 đạt 54,3 triệu euro, cùng với thu nhập tài chính và các khoản khác 3,7 triệu euro. Các tài khoản quyên góp từ nhiều hình thức khác nhau, qua các cuộc lạc quyên ở các giáo xứ trên toàn thế giới nhân dịp lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, qua các khoản chuyển từ các giáo phận đến tòa thánh, qua các khoản dân cúng trực tiếp bằng chuyển khoản, xét hoặc qua các trang web chính thức của quỹ đồng tiền Thánh Phêrô và qua các di chúc có ghi rõ để lại tài sản cho quỹ đồng tiền Thánh Phêrô hoặc trực tiếp cho Đức Giáo Hoàng. Trong năm 2024, 59% tổng số tiền quyên góp, 31,8 triệu euro đến từ các giáo phận, tiếp theo là các cá nhân với 16%, 8,9 triệu euro. Các quỹ với 12,2%, 12,2 triệu euro và các dòng tu 1,4%, 1,4 triệu euro. Những quốc gia có mức đóng góp cao nhất bao gồm Hoa Kỳ 25,2%, Pháp 15%, Ý 5,2%, Brazil 3%, Đức 2,8%. Các quốc gia khác gồm Hàn Quốc, Mexico, Ireland, Tây Ban Nha, Colombia và một số quốc gia khác đã đóng góp tổng cộng 15% còn lại. Trong năm qua, Tòa Thánh đã chi 74,5 triệu euro để hỗ trợ sứ vụ tông đồ của Tòa Thánh và các dự án viện trợ trực tiếp cụ thể. Các khoản này bao gồm các dự án cung cấp hỗ trợ vật chất cho các quốc gia đang phát triển và các cộng đồng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, cũng như hỗ trợ các hoạt động truyền giáo của các giáo xứ, giáo phận và các cơ sở tôn giáo đang gặp khó khăn. Trong năm 2024, Quỹ đồng tiền Thánh Phêrô đã tài trợ cho việc xây dựng một trung tâm đào tạo và truyền giáo tại Senegal, một nhà thờ ở Peru và một nhà trọ tại Thái Lan. Các dự án xã hội được tài trợ bởi quỹ bao gồm các chương trình đào tạo, hỗ trợ vật chất cho các cộng đoàn địa phương. Tại Romania, quỹ đã hỗ trợ xây dựng một cơ sở phục hồi chức năng cho người khuyết tật. Tại Syria, sự hỗ trợ đã giúp cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho các gia đình dễ bị tổn thương. Tại Benin, quỹ đã góp phần xây dựng Đại học Công giáo Tây Phi. Các dự án khác bao gồm hỗ trợ các giáo hội và cộng đồng địa phương ở Cuba, Angola và Ấn Độ, cũng như sửa chữa một tu viện, cải tạo một khu ký túc xá và xây dựng một viện dưỡng lão. Tổng cộng, có 239 dự án được tài trợ tại 66 quốc gia bao gồm Châu Phi, 64 dự án, 5,7 triệu euro. Châu Âu, 118 dự án, 3,3 triệu euro. Châu Mỹ, 26 dự án, 1,9 triệu euro. Châu Á, 29 dự án, 2,3 triệu euro. Châu Đại Dương, 2 dự án, gần 1 triệu euro. Phúc trình cũng nói đến các học bổng dành cho các chúng sinh, linh mục và tu sĩ đến từ Châu Phi, Mỹ Latin và Châu Á để theo học các trường đại học giáo hoàng cùng với viện trợ nhân đạo dành cho người dân tại Ukraine. Cuối cùng, phúc trình cho biết, trong năm 2024, Tòa Thánh chi 367,4 triệu euro cho sứ vụ tông đồ của Đức Thánh Cha. Trong đó có khoảng 61,2 triệu euro, chiếm 17% đến từ quỹ đồng tiền Thánh Phêrô. Sứ vụ tông đồ của Đức Thánh Cha bao gồm nhiều lĩnh vực như hỗ trợ các giáo hội địa phương gặp khó khăn, công cuộc loan báo tin mừng, các khoản dịch vụ cho các tòa sứ thần tòa thánh, hoạt động bác ái, bảo tồn di sản văn hóa, các hàng lâm viện, phát triển con người, đời sống gia đình, giáo dục, khoa học và văn hóa.
Tòa thánh kêu gọi bảo vệ trẻ em trong các cuộc xung đột.
New York, phát biểu tại phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về trẻ em và xung đột vũ trang, đại diện tòa thánh, Đức ông Marco Formica, kêu gọi cộng đồng quốc tế nhận thức rằng việc bảo vệ những sinh mạng vô tội phải được đặt trên mọi toan tính chính trị, quân sự hay chiến lược.
Lên tiếng vào ngày 26 tháng 6 vừa qua, tại cuộc thảo luận mở của Hội đồng Bảo an, Đức ông Marco Formica, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc nói, Tòa Thánh rất lo ngại khi xung đột vũ trang tái diễn và việc chấp nhận dùng vũ trang để giải quyết tranh chấp. Điều này tiếp tục gây ra những hậu quả nặng nề cho những thành phần yếu đuối trong xã hội, đặc biệt là trẻ em. Đức ông nói, cần phải nhận thức rõ ràng rằng việc bảo vệ những sinh mạng vô tội phải được đặt lên trên mọi toan tính chính trị, quân sự hay chiến lược. Hơn nữa, cần phải khẩn trương tái cam kết theo con đường đối thoại, ngoại giao và hòa bình. Trước việc ngày càng có quá nhiều hành vi vi phạm nghiêm trọng đối với trẻ em trong các cuộc xung đột và trước nhu cầu cấp thiết bảo vệ mạng sống và phẩm giá trẻ em, đại diện Tòa Thánh đưa ra những lưu ý sau. Thứ nhất, tuyệt đối không được cản trở việc tiếp cận hỗ trợ nhân đạo. Tòa Thánh mạnh mẽ lên án mọi hành động gây trở ngại cho việc cung cấp các nhu yếu phẩm thiết yếu như thực phẩm, nước uống và thuốc men cho những người đang cần. Những cản trở như vậy là vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế và đồng thời làm tổn hại nghiêm trọng đến sự phát triển toàn diện của trẻ em. Thứ hai, việc chấm dứt sử dụng, sản xuất và tích trữ các loại vũ khí sát thương bừa bãi, đặc biệt tại các khu vực đông dân cư là một bước thiết yếu nhằm hạn chế tác hại đối với trẻ em. Thứ ba, Phái đoàn Tòa Thánh khuyến khích Hội đồng sử dụng hiệu quả mọi cơ chế hiện có để thúc đẩy việc thực hiện chương trình nghị sự về trẻ em và xung đột vũ trang, bao gồm cả hoạt động nhóm công tác chuyên trách. Việc bảo vệ trẻ em bị ảnh hưởng bởi xung đột vũ trang phải luôn là một ưu tiên hàng đầu của Liên Hiệp Quốc và cần được thể hiện rõ trong tiến trình xem xét kiến trúc của Ủy ban xây dựng hòa bình. Cuối cùng, ông Marco Formica nói, Tòa Thánh không thể im tiếng trước vụ tấn công khủng bố xảy ra tại nhà thờ chính thống Hy Lạp ở Damas vào ngày 22 tháng 6 và bày tỏ mối quan ngại sâu sắc và mạnh mẽ lên án vụ tấn công này. Tòa Thánh kêu gọi hội đồng lên tiếng về tình trạng bách hại các Kitô hữu và thực hiện các biện pháp chống nạn nghĩa bài Kitô giáo.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 29 tháng 6 của Vatican News tiếng Việt.
Chuyên mục Bước từng bước, chuyện ngắn nhà đạo của Vatican News tiếng Việt.
Chuyện ngắn Ký ức của một thai nhi của tác giả Anne Trần Hà My, người đọc Mộng Phi, do Vatican News tiếng Việt thực hiện. Tôi thường bắt gặp ánh mắt thương cảm khi ai đó biết thế giới của mình chỉ vỏn vẹn hai màu trắng đen. Nhưng điều đó chẳng làm tôi khó chịu, bởi vì suýt chút nữa thì ngay cả cơ hội sống của tôi cũng không có. Nếu không được sinh ra trên cõi đời này, thì màu sắc như thế nào chẳng còn gì quan trọng. Đối với tôi, được sống đã là một ân huệ to lớn rồi. 15 năm trước, dải nắng vàng trong chênh đổ xuống mái hiên, trải rộng trên lớp lá vàng rụm. Bóng ngô đồng tắm mình trong gió thu, gợi từng chiếc lá đến bầu bạn cùng dòng sông xanh xanh. Phía xa là núi xanh mây trắng, cuốn quýt ngọt ngào. Ngón tay thiếu nữ thoang thoát nhảy múa trên khung vẽ. Thiên nhiên mang theo sắc màu tươi mát chảy vào tâm trí, hòa thành tranh. Tay trái khẽ đánh thức sinh linh bé nhỏ trong bụng. Tay phải chăm chút cho cậu bé nhỏ xíu đang chơi đùa bên gốc cây ngô đồng. Đáy mắt cô ngập tràn ánh cười hạnh phúc. Bé con của mẹ ơi, ước gì con nhìn thấy khung cảnh tuyệt đẹp này. Trong lòng mẹ tôi tối lắm, nhưng tôi không sợ, vì luôn có nhịp tim đập vững vàng như đang cổ vũ trái tim nhỏ xíu của tôi. Tôi mãi mê đuổi bắt từng vệt sáng tỏa ra từ thứ mà mẹ khen đẹp, nhất là cậu bé đội chiếc mũ đỏ đang nhặt lá ngô đồng. Mẹ bảo thế. Mẹ bảo màu đỏ rất đẹp, tượng trưng cho may mắn. Nhưng mẹ vẫn thích nhất là màu xanh lam của bầu trời, vì nó tượng trưng cho hy vọng. Mẹ điểm một vài bông hoa hồng bên hiên nhà. Mẹ bảo ba từng hứa tặng mẹ một vườn hoa như thế. Nói đến đây, mẹ cười khúc khích. Mẹ khoe với tôi, ba rất hợp với màu hồng. Thấy mẹ vui nên tôi cũng vui theo. Tôi chọn một màu mình thích. Tôi muốn hỏi mẹ màu nào tượng trưng cho nụ cười, vì tôi thích nghe tiếng cười của mẹ lắm. Mẹ tôi say mê theo đuổi nghệ thuật, yêu thích một cuộc sống giản dị nhưng đầy sắc màu. Mẹ không buồn khi tranh mất giá. Mẹ bảo nhờ những bức tranh này mà mẹ gặp được ba là đủ lắm rồi. Tôi cũng muốn nghe giọng của ba, vì mỗi khi nghĩ tới ba, mẹ đều cười rất nhiều. Mẹ chuẩn bị một bất ngờ lớn vào ngày đón ba đi công tác về. Đó là tôi. Tôi nghĩ sẽ được nghe tiếng ba cười. Mà liệu có giống tiếng cười của mẹ không nhỉ? Màu sắc của nụ cười liệu có giống nhau không? Hôm đó là ngày khám thai định kỳ, cũng là lúc tôi được 5 tháng tuổi. Mẹ đưa tôi đến một bệnh viện ở thành phố rồi ngồi đợi trên băng ghế. Bên cạnh hai mẹ con tôi cũng có nhiều tiếng cười, dường như đều vì những đứa trẻ như tôi mà vui vẻ. Một cặp vợ chồng trẻ ngồi xuống bên cạnh. Mẹ thấy trán cô ấy lấm tấm mồ hôi thì rút ra một tấm khăn giấy. Bé của chị mấy tháng rồi ạ? Người phụ nữ cảm ơn rồi cười tít mắt. Cháu được 6 tháng rồi. Tôi làm y tá ở bệnh viện này nên tiện thể lên khám luôn. Ai ngờ anh ấy cứ không chịu, từ cơ quan chạy đến dìu tôi lên. Đi một mình còn đỡ mệt hơn khi có anh ấy nữa đó. Người chồng khó xử cười cười. Lần đầu làm bố ai lại không căng thẳng chứ? Tôi nghĩ mẹ lại đang nhớ tới ba. Nhưng sao nhịp tim khẽ trùng xuống chứ không rộn ràng như trước nữa. Mẹ lấy điện thoại rồi gọi đến một dãy số, thấp thỏm đợi bên kia bắt máy. Alo, em gọi anh có chuyện gì không? Mẹ níu lấy một góc váy cười nhẹ nhõm khi thấy giọng của người nọ. Em chỉ là nhớ anh thôi. Tôi khẽ đạp đạp để hỏi mẹ đó có phải là ba không? Tôi cũng nhớ ba. Mà nhớ là gì hả mẹ? Mẹ dịu dàng xoa xoa bụng. Anh Quân, em đang ở bệnh viện. Sao? Em bị thương ở đâu à? Giọng người đó gấp gáp. Không, em khỏe. Và con của chúng ta cũng khỏe. Mãi một lúc sau, vẫn không nghe đầu dây bên kia nói gì. Mẹ hơi chột dạ, vội nói. Em có thai được 5 tháng rồi. Có lẽ vào đêm trước khi anh đi sang Pháp. Anh Quân, em đã tự chăm sóc mình rất tốt. Anh không cần phải lo đâu. Mẹ con em sẽ đợi anh trở về. Nó thằng bé đang đạp này. Hình như nó biết ba gọi đấy. Anh mau nói gì với con đi. Mẹ cười tươi như một đóa hoa nở rộ. Lúc này ba mới thẻ thọt. Linh à, sao em không báo với anh sớm hơn? Như thế này anh... Mẹ có thể cảm nhận được giọng ba run rẩy. Hóa ra cảm giác được làm bố thần kỳ đến vậy. Mẹ nhẹ giọng đáp, trong hơi thở dường như có mùi kẹo ngọt. Em không muốn làm gián đoạn công việc của anh mà. Em còn định đợi đến lúc anh trở về nữa cơ. Nhưng mà đột nhiên nhớ anh quá không chịu được. Sau khi bình tĩnh lại, bà nói: "Em đang ở bệnh viện nào?" "Là bệnh viện gia đình. Anh định nói là bay về ngay với em à?" "Anh sẽ liên hệ với bác sĩ phụ sản uy tín ở đó. Linh à, em phá thai đi." Trong nháy mắt, có thứ gì vỡ đôi. Những lời chưa kịp nói, niềm vui chưa kịp nguội, dồn nén lại thành một khối trong lòng ngực, nổ tung. Tôi sợ hãi bám vào lòng mẹ. Có thứ gì đó rất đáng sợ gào thét bên tai tôi. Chúng nhào về phía tôi, nhưng vẫn không thể chạm vào tôi được. "Linh ơi, anh xin lỗi, nhưng anh đã kết hôn rồi. Hôm đó trong cơn say, anh không biết đã làm ra chuyện này. Anh sẽ chịu toàn bộ chi phí phẫu thuật, cộng với mọi tổn thất thể lý và tinh thần mà em phải chịu. Nghe lời anh đi, trước khi thai lớn hơn nữa, thì em mau làm đi, tránh ảnh hưởng đến tương lai." Toàn thân mẹ rung lên dữ dội, từng tiếng khóc đứt quãng vang lên. Tôi lo lắng cho mẹ, gặng hỏi mẹ: "Phá thai là gì hả mẹ? Ba bảo mẹ làm gì đáng sợ lắm sao?" Nhưng mỗi lần chân tôi chạm đến lớp thịt non mềm, thì mẹ đau đớn đến gặp người. Tôi không dám đạp nữa, co ro lại và im ắng nhất có thể. Tôi không muốn mẹ khóc. Ba tiếp tục khuyên nhủ mẹ: "Linh à, đau một chút còn hơn vướng chân em cả đời. Em còn trẻ như thế, tương lai em còn rất dài." Mẹ gằn từng tiếng nặng nhọc, mỗi hơi thở đều mang theo chua chát và uất nghẹn. "Em không quen biết anh. Xin lỗi, em nhầm số rồi." Tôi đưa tay hứng những hạt mưa mát mẻ bên hiên lớp. Đám bạn nép vào những bóng ô rồi chạy về phía cổng trường. Duy nhất chỉ một chiếc ô ngược dòng trở lại. Chiếc ô màu đen ẩn hiện giữa những chiếc ô màu đen khác. Nhưng tôi biết nó có màu xanh lam. Lúc mây đen kéo đến xám xịt, có một người vẫn can đảm vẽ nên khung trời xanh ngắt hy vọng. Còn tôi không thấy được màu sắc như mọi người, nhưng mọi người cũng không thể thấy được màu sắc mà tôi thích nhất. Đó là màu nụ cười của mẹ tôi. Mẹ bảo mẹ đã sai một lần khi nhẹ dạ trao thân vào đêm hôm đó, nên tuyệt đối mẹ không thể sai tiếp nữa. Sinh tôi ra là điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời của mẹ. Tôi tham gia một nhóm bảo vệ sự sống do giáo xứ tổ chức vì nhận ra những bào thai béo nhỏ thật sự cần đến mình. Tôi may mắn hơn các em ấy. Tôi đau lòng vì các em ấy không được khóc. Nhưng nếu không có được một mái nhà ở trần gian này, tôi chắc chắn các em sẽ hạnh phúc trong ngôi nhà trên trời. Ở đó, thiên đàng chào đón và yêu thương các em.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.